Pháp hội Vô Cấu Thí Bồ Tát Ứng Biện thứ 33, Hán dịch Tây Tấn, Thanh Tín Sĩ Nhiếp Đạo Chơn, Diệt dịch Việt Nam Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, Phẩm Tự thứ nhất. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng đại tỳ kheo ngàn người câu hội, đều là A-la-hán các lậu đã hết không còn phiền não, ở trong các pháp đều được tự tại. Chỗ làm đã xong, xả bỏ gánh nặng, đã được tự lợi hết kiếp sử ba cõi. Được chánh trí giải thoát, tâm thiện giải thoát, huệ thiện giải thoát, tâm điều phục như đại tượng dương, tâm được tự tại đến biển ngạn nhập bát giải thoát, chỉ trừ một mình A Nan. Lại có chư đại Bồ Tát đều là đại trang nghiêm mà mọi người đều biết, được bất thối chuyển nhất sanh bổ xứ, các ngài hiệu là Bủ Thủ Bồ Tát, Đức Tạng Bồ Tát, Huệ Nghiêm Bồ Tát, Xứng Ý Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, Duyệt Âm Pháp Dương Tử, Bất Tư Nghị Giải Thoát Hạnh Pháp Dương Tử, Tư Duy Chư Pháp Vô Chứng Ngại Pháp Dương Tử, Di Lặc Bồ Tát, Thí Vô U Bồ Tát, Vô Si Kiến Bồ Tát, Ly Á Thú Bồ Tát, Vô Si Hành Bồ Tát, Đoạn U Minh Bồ Tát, Trừ Chư Cái Bồ Tát, Miệng Nghiêm Bồ Tát, Bủ Đức Trí Oai Bồ Tát, Kim Hoa Quang Minh Đức Bồ Tát, Tứ Vô Ngại Bồ Tát, một vạn hai ngàn đại Bồ Tát như vậy câu hội. Một sáng sớm, tám đại Bồ Tát và tám đại Thanh Văn, Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, Vô Si Kiến Bồ Tát, Bủ Tướng Bồ Tát, Ly Ác Thú Bồ Tát, Trừ Chư Cái Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Biện Nghiêm Bồ Tát, Vô Si Hành Bồ Tát, Đại Đức Xá Lợi Phất, Đại Đức Đại Mục Kiền Điên, Đại Đức Ma Ha Ca Diếp, Đại Đức Tu Bồ Đề, Đại Đức Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, Đại Đức Ly Diệt, Đại Đức A Na Luật và Đại Đức A Nan, các ngài đắp y cầm bát muốn vào thành Xá Vệ khất thực. Giữa đường các ngài tự nghĩ và cùng tuyên bố, Đại Đức Xá Lợi Phất nói: "Tôi sẽ nhập định như vậy rồi đến thành Xá Vệ khất thực, nguyện tất cả chúng sanh trong thành được nghe bốn thánh đế." Đại Đức Đại Mục Kiền Liên nói: "Tôi sẽ nhập định như vậy rồi đến thành Xá Vệ khất thực, nguyện tất cả chúng sanh trong thành trời địa ma sự." Đại Đức Maha Ca Diếp nói: "Tôi sẽ nhập định như vậy rồi đến thành Xá Vệ khất thực, nguyện cho người cúng thí tôi được phước báo vô tận, nhẫn đến được niết bàn." Đại Đức Tu Bồ Đề nói: "Tôi sẽ nhập định như vậy rồi đến thành Xá Vệ khất thực, nguyện cho chúng sanh nào thấy tôi thì sẽ được thọ hưởng khoái lạc trong người trên trời, được dứt hết khổ tế." Đại Đức Phú Lâu Na Chi Đa La Ni Tử nói: "Tôi sẽ nhập định như vậy rồi đến thành Xá Vệ khất thực, nguyện cho trong thành tất cả ngoại đạo Phạm Chí Ni Kiền Tử vân vân đều được chánh kiến." Đại Đức Ly Diệt nói: "Tôi sẽ nhập định như vậy rồi đến thành Xá Vệ khất thực, nguyện trong thành tất cả chúng sanh được sự vui vô tránh." Đại Đức A Na Luật nói: "Tôi sẽ nhập định như vậy rồi đến thành Xá Vệ khất thực, nguyện trong thành tất cả chúng sanh biết nghiệp báo đời trước." Đại Đức A Nan nói: "Tôi sẽ nhập định như vậy rồi đến thành Xá Vệ khất thực, nguyện cho trong thành tất cả chúng sanh giới pháp đã được nghe đều hiện tiền." Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử quan niệm như vậy: "Tôi sẽ khiến trong thành Xá Vệ tất cả nhà cửa, tường vách, khí vật, cây cối, nhánh lá, bông trái, y phục, anh lạc đều phát xuất tiếng không, vô tướng, vô nguyện, vô sở hữu, vô ngã, vô khí luận, vô tánh." Vô Si Kiến Bồ Tát quan niệm như vậy: "Tôi sẽ khiến trong thành Xá Vệ những chúng sanh đáng được vô thượng Bồ Đề, thấy vật gì đều biến thành tượng, Như Lai, và khiến họ quyết định nơi vô thượng Bồ Đề. Bủ tướng Bồ Tát quan niệm như vậy: tôi sẽ khiến trong thành Sáp Vệ, trong tất cả nhà cửa của hàng tộc tánh Bổ Tạng đầy đủ bảy báo từ đất giọt ra. Ly Ác Thú Bồ Tát quan niệm rằng: tôi sẽ khiến trong thành Sáp Vệ những chúng sanh đáng phải đọa ác đạo đều làm cho hiện đời chịu tội nhẹ, mau thoát khổ não. Trừ chư cái Bồ Tát quan niệm rằng: tôi sẽ khiến trong thành Sáp Vệ chúng sanh trừ hết ngũ cái. Quan Thế Âm Bồ Tát quan niệm rằng: tôi sẽ khiến trong thành Sáp Vệ chúng sanh bị tù giam xiềng xích mau được thoát khỏi. Kẻ sắp bị giết sẽ được cứu mạng, kẻ bị khủng bố liền được vô quý. Biện Nghiêm Bồ Tát quan niệm rằng: tôi sẽ khiến trong thành Sáp Vệ ai thấy tôi đều được biện tài, dùng diệu kệ vấn đáp nhau. Vô Si Hành Bồ Tát quan niệm rằng: tôi sẽ khiến trong thành Sáp Vệ ai thấy tôi đều được không ngu si tà kiến và quyết định nơi vô thượng Bồ Đề. Tám đại Bồ Tát và tám đại thanh văn cùng luận sự trên rồi đến cửa thành Sáp Vệ. Bấy giờ Vô Cấu Thí, con gái vua Ba Tư Nặc, lên 8 tuổi, dung mạo xinh đẹp đoan nghiêm, nhằm mùng 8 tháng 2 ngày sau Phất xuất hiện cùng với 500 bà La Môn, cầm bình đầy nước xuất thành để tắm gội thiên tượng. Chư bà La Môn thấy chư tỳ kheo đứng ngoài cửa thành, họ cho là chẳng tốt. Vị trưởng túc bà La Môn tuổi 120, tên Phạm Thiên Bảo, Vô Cấu Thí rằng: nay chư tỳ kheo đứng ngoài cửa thành là sự chẳng tốt, chúng ta nên trở vào thành, chẳng nên gặp họ. Nếu gặp họ thì sự tế tự đáng lẽ lành tốt lợi ích sẽ thành chẳng tốt chẳng lành vậy. Vô Cấu Thí liền nói kệ đáp bà La Môn rằng: tỳ kheo không ái nhiễm, đệ nhất đáng khen ngợi. Hay vì các chúng sanh rửa trừ tất cả ác, các ngài đây thanh tịnh, đều thấy tứ thánh đế ngoại đạo chẳng thanh tịnh, bị si tối che đậy, ruộng phước lưỡng túc tôn cúng thí được báo lớn, gieo giống vào ruộng này hưởng phước lạc vô tận, đầy đủ tịnh giới hạnh, ra khỏi buồn không nhiễm, ở đời như lương y, cứu trị bệnh chúng sanh, Phật tối thắng trong đời, làm vua của các pháp, chúng đây là Phật tử thành song A-la-hán. Thực hành Bồ-Tát đạo, người đời nên khen ngợi, trí huệ hành diệu hạnh, nên gần sao lại tránh, chúng đây là huệ nhân, lâu xa thường bố thí, phạm chí kính chúng đây, các sự quyết định tốt, khen chúng đủ tướng này, tâm tịnh ruộng phước tốt, phạm chí nếu tin được, vui mừng không lo khổ. Các phạm chí nói kệ đáp Vô Cấu Thí rằng: chớ theo lòng ngu dại, cúng thờ và cầu phước, chớ thấy và chớ gần, sa môn cạo râu tóc, cha mẹ cô chẳng vui, chúng ta cũng hổ thẹn, nếu cô muốn bố thí, sự ấy cũng chẳng tốt, lành thay chớ cung kính các chúng tỳ kheo này. Vô Cấu Thí nói kệ đáp chư phạm chí rằng: nếu tôi đọa ác đạo, cha mẹ cùng quyến thuộc của báo và thế lực đều không thể cứu được, trừ chúng quay đức đây, ai có thể cứu tôi? Vì kính Phật Pháp Tăng nên xả bỏ thân mạng, trừ ngoài Tam Bửu ra không còn chỗ nương tựa. Chư phạm chí hỏi Vô Cấu Thí rằng: cô chưa từng thấy Phật và Tăng cũng chưa từng nghe Pháp, do đâu mà cô có lòng tin như vậy? Vô Cấu Thí đáp: lúc tôi sanh được 7 ngày, đang ở tại giường chưng bằng vàng trên điện cao, thấy 500 thiên tử bay trên hư không, nói vô lượng công đức ca ngợi Phật Pháp Tăng, lúc ấy tôi được nghe. Đồng thời lại có một thiên tử chưa từng thấy Phật nghe Pháp, cũng chưa thấy chúng tăng, hỏi chư thiên tử: Phật là ai và như thế nào? Chư thiên tử biết tôi chí tâm, và để đáp lời hỏi ấy cho được sự vui đẹp nên nói kệ rằng: tóc Phật màu biếc xanh, trong sạch xoắn phía hữu, mặt Phật như trăng tròn, màu hoa sen trăm cánh, bạch hào như ngọc tuyết, xoắn phía hữu rất đẹp, ông đen diễu sen xanh. Mày mắt Phật cũng vậy, má tròn như sư tử, mắt nháy như ngưu vương, môi như trái tần bà, răng trắng khít đều bằng, đi như bạch nga vương, lưỡi rộng trùm khắp mặt, phát âm rất thanh tịnh, người nghe đều vui mừng. Tiếng khổng tước nga nhạn, tiếng đờn cầm lưu ly, tiếng khẩn na chuông vàng, tiếng chim ca lăng tần, tiếng chim câu na la, cộng mạng chim cát la, tiếng âm nhạc di diệu, âm thanh Phật cũng vậy. Phật hống như sư tử, hay dẹp trừ tranh cãi, trừ bỏ các như khổ, thiệt ngữ dứt kiến chấp. Phật ở giữa đại chúng, hay giải quyết nghi vấn, chẳng sai mà du hòa, làm vừa đẹp lòng chúng, bỏ lìa cả hai bên, chánh thuyết đúng trung đạo, hằng nói lời thích ý. Người nghe đều vui mừng, lời Phật không xiểm khúc. Người nghe đều được hiểu, lời Phật huệ trang nghiêm, như vòng hoa thơm đẹp, cổ tròn tay dài thẳng, bàn tay bằng luân tướng, ngón tay vót dài đẹp, móng như màu đồng đỏ, thân Phật vững đầy ngay, eo nhỏ hông sư tử, tròn đẹp và đầy đặn, âm tàn như mã dương, dốc hình như núi vàng, một lỗ mọc một lông, hữu truyền hướng lên trên, ví dụ như long tượng, dế bắp như lộc dương, chân bằng xương câu tỏa, mắt cá đầy chân luân tướng, trành trẻ đủ ngàn chia. Này chư Phạm Chí, lúc ấy chư thiên nói kệ như vậy để ca ngợi Đức Như Lai. Lại nữa, Đức Như Lai ứng cúng độ tất cả chúng sanh đến bỉ ngạn, có đại từ bi như đại y vương cứu hộ các chúng sanh chẳng nhiễm tấn ái như hoa sen trong nước. Nơi công đức của Đức Như Lai, tôi chỉ ca ngợi phần ít thôi. Này chư Phạm Chí, tôi sư sanh 7 ngày, được nghe công đức chân thiệt của Đức Như Lai như vậy. Từ đó đến nay, hằng không ngủ nghỉ, cũng không có lòng tham dục, lòng sân hận, lòng tổn não. Từ đó đến nay, với cha mẹ, anh chị em thân thuộc, của báo, anh làng, y phục, thành ấp, giường tược và thân mạng của mình, tôi đều không có lòng luyến ái, chỉ trừ niệm Phật. Nơi nào, xứ nào, Đức Như Lai thuyết pháp, tôi đều nhiếp tâm đến nghe và đều thọ trì, hoặc văn, hoặc nghĩa, chẳng mất một câu. Này chư Phạm Chí, ngày đêm chưa có lúc nào chẳng thấy Đức Thế Tôn, tôi quán Phật không chán, nghe pháp không đủ, cúng tăng không mỏi. Nghe vô cấu thí ca ngợi công đức của Phật Pháp và Tăng, 500 Phạm Chí đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vô cấu thí xuống xe đi bộ đến trước chư Bồ Tát và chư Thanh Văn đảnh lễ chân các ngài, dùng lòng cung kính tôn trọng đến đứng trước tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: tôi là nữ nhân trí huệ cạn nghích nhiều phiền não và nhiều phóng vật, ưa sự ti tiện bị những tư tưởng chẳng thuận tốt nó kéo dắt. Lành thay, đại đức Xá Lợi Phất, vì thương xót tôi mà nói diệu pháp, tôi được nghe xong mãi mãi lợi ích thêm nhiều an vui. Vừa lúc ấy, vua Ba Tư Nặc đến nghe lời trên. Vua bảo vô cấu thí rằng: đối với con các khoái lạc đều không hề thiếu, sao con có sắc lo mà chẳng ngủ nghỉ, chẳng ưa sự vui trong đời? Vua Ba Tư Nặc vì con gái mình mà nói kệ rằng: đoan nghiêm như thiên nữ, tắm gội ướp hương thơm, anh lạc đều đầy đủ, lo gì mà chẳng ngủ, nước giàu nhiều của báo, cha mẹ được tự tại, có gì là chẳng vui mà chẳng ngủ nghỉ vậy? Con đẹp lòng song thân, mọi người đều kính vọng, cha trang nghiêm mọi thứ, cớ sao con chẳng vui? Con thấy nghe sự gì mà ôm lòng buồn lo? Lành thay, con cầu gì, con nói cha sự ấy. Vô cấu thí nói kệ bạch phụ vương: cha chẳng rõ trong nhà, ấm giới nhập các pháp, thế gian như quyển quá, mạng sống không tạm dừng, uống độc ai ngủ được, sắp chết ai vui được, sa hố đâu sống, sự đời đều như vậy, như người ở gần rắn, nào còn ngủ với ham, tứ đại như rắn độc, nào có lòng quan lạc, bị kẻ thù vây quanh, như đói nào có vui, bị các nước thù địch, phụ vương đâu có vui. Từ con thấy Thế Tôn phát tâm nguyện thành Phật, con chưa hề nghe thấy Bồ Tát tạm phóng dật. Phẩm Thanh Văn thứ hai. Bấy giờ Vô Cấu Thí bạch Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Bạch Đại Đức, tôi có ít lời hỏi, xin Ngài thương mà giải thích. Đức Thế Tôn thọ ký Ngài là đệ nhất trong hàng trí huệ, vậy trí huệ ấy là hữu vi hay là vô vi? Nếu là hữu vi thì là pháp hư dối không thiệt, nếu là vô vi thì pháp vô vi không có sanh, pháp không sanh thì không có khởi. Vì là không khởi thì trí huệ ấy làm vô sở hữu. Tôn giả Xá Lợi Phất yên lặng. Thế vậy, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói với Tôn giả Xá Lợi Phất: Sao Đại Đức chẳng đáp lời hỏi của Vô Cấu Thí? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Cô ấy chẳng hỏi pháp hữu vi mà hỏi đệ nhất nghĩa. Trong đệ nhất nghĩa không có ngôn thuyết, nên tôi không thể dùng ngôn thuyết để đáp. Vô Cấu Thí hỏi Tôn giả Đại Mục Kiền Liên: Bạch Đại Đức, Đức Thế Tôn thọ ký Ngài là thần túc đệ nhất. Lúc Đại Đức thừa thần túc là tưởng niệm chúng sanh hay là tưởng niệm nơi pháp? Nếu an trụ chúng sanh tưởng thì chúng sanh không thiệt, thần túc ấy cũng không thiệt. Nếu an trụ nơi pháp tưởng thì pháp không biến dị. Nếu không biến dị thì vô sở đắc, nếu vô sở đắc thì vô phân biệt. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên yên lặng. Thế vậy, Tôn giả Mahaka Diếp hỏi: Sao Đại Đức chẳng đáp lời hỏi của Vô Cấu Thí? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói: Cô ấy chẳng hỏi phân biệt thần túc mà hỏi pháp chư Phật. Pháp chư Phật vô tác, vô phân biệt, không ngôn thuyết được. Vô Cấu Thí hỏi Tôn giả Mahaka Diếp: Bạch Đại Đức, Đức Thế Tôn thọ ký Ngài là Đầu Đà đệ nhất. Đại Đức vì thương chúng sanh nên đã nhập bát giải thoát rồi mà thọ cúng thí, nhẫn đến một niệm thọ người cúng thí. Vậy Đại Đức dùng thân báo ơn hay dùng tâm báo ơn họ? Nếu dùng thân báo ơn thì thân tánh vô ký, không khác cỏ cây tường vách ngói sạn, tức không thể báo ơn cúng thí. Nếu dùng tâm báo ơn thì tâm niệm niệm chẳng dừng cũng chẳng báo ơn được. Nếu trừ thân tâm thì là pháp vô vi, ai có thể báo ơn được? Tôn giả Mahaka Diếp yên lặng. Thế vậy, Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi: Sao Đại Đức chẳng đáp lời hỏi của Vô Cấu Thí? Tôn giả Mahaka Diếp nói: Cô ấy hỏi pháp chân tế, lý ấy chẳng thể dùng lời để đáp. Vô Cấu Thí hỏi Tôn giả Tu Bồ Đề: Bạch Đại Đức, Đức Thế Tôn thọ ký Ngài là đệ nhất vô tránh. Hạnh vô tránh ấy nhập hữu tánh hay nhập như tánh? Nếu nhập như tánh thì như chẳng phải tướng sanh tướng diệt. Nếu chẳng có tướng sanh diệt thì là bình đẳng. Nếu bình đẳng thì là như vậy. Nếu như vậy thì là vô tác. Nếu vô tác thì không ngôn thuyết. Nếu không ngôn thuyết thì là bất khả tư nghị. Nếu bất khả tư nghị thì là chẳng thể tuyên bày được. Còn nếu nhập tại hữu tánh thì là hư dối, chẳng phải thánh hạnh. Tôn giả Tu Bồ Đề yên lặng. Thấy vậy, Tôn giả Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử hỏi: Sao Đại Đức chẳng đáp? Tôn giả Tu Bồ Đề nói: Ở nơi lý tôi chẳng nên có đối đáp, chỉ có yên lặng là chỗ mà tôi thích. Cô ấy hỏi pháp không hí luận, nếu có ngôn thuyết thì sanh lỗi. Pháp tánh vô thuyết là hạnh vô tránh vậy. Vô Cấu Thí hỏi Tôn giả Phú Lâu Na: Bạch Đại Đức, Đức Thế Tôn thọ ký Ngài là thuyết pháp đệ nhất. Lúc Ngài thuyết pháp là thuyết pháp có cảnh giới hay thuyết pháp không cảnh giới? Nếu thuyết pháp có cảnh giới thì đồng với phàm phu, tại sao? Vì phàm phu nói pháp có cảnh giới vậy, thế nên Đại Đức chẳng rời pháp phàm phu. Còn nếu pháp không cảnh giới thì là vô sở hữu, lấy gì gọi là đệ nhất trong hàng người thuyết pháp? Tôn giả Phú Lâu Na yên lặng. Thế vậy, Tôn giả Ly Diệt bảo rằng: Sao Đại Đức chẳng đáp? Tôn giả Phú Lâu Na nói: cô ấy chẳng hỏi pháp hữu di mà hỏi đệ nhất nghĩa. Trong đệ nhất nghĩa không có ngôn thuyết, thế nên không có lý để đáp. Vô cấu thí hỏi tôn giả Ly Việt: Bạch đại đức, Đức Thế Tôn thọ kiến ngài là người hành thiền đệ nhất. Lúc đại đức hành thiền là y nơi thiền có tâm hay thiền không tâm? Nếu y như tâm nhập thiền thì tâm như quyển quá chẳng thiệt, định ấy cũng chẳng thiệt. Còn nếu vô tâm nhập thiền thì cỏ cây vân vân cũng lẽ ra đắc thiền, vì nó cũng đồng vô tâm vậy. Tôn giả Ly Việt yên lặng. Thấy vậy, tôn giả A Na Luật hỏi: Sao đại đức chẳng đáp? Tôn giả Ly Việt nói: Cô ấy hỏi chỗ sở hành của chư Phật, chẳng phải hàng thanh văn giải đáp. Vô cấu thí nói: Chư Phật pháp cùng thanh văn pháp có khác chăng? Nếu có khác nhau thì vô vi có hai chăng? Chư hiền thánh đều hành vô vi, pháp vô vi không có sanh. Nếu không có sanh thì không có hai. Nếu không có hai thì như vậy không hai. Thế sao đại đức Ly Việt lại nói lời như trên ư? Vô cấu thí hỏi tôn giả A Na Luật: Bạch đại đức, Đức Thế Tôn thọ kiến ngài thiên nhãn đệ nhất. Chỗ ngài dùng thiên nhãn thấy là có vật hay không có vật? Nếu thấy có vật thì là kiến thường, còn thấy không có vật thì là kiến đoạn. Nếu rời cả hai bên thì là không có thấy. Tôn giả A Na Luật yên lặng. Thế vậy tôn giả A Nan hỏi: Sao đại đức không đáp? Tôn giả A Na Luật nói: Lời cô ấy hỏi là để phá giả danh, nên không thể dùng giả danh để đáp. Vô cấu thí hỏi tôn giả A Nan: Bạch đại đức, Đức Thế Tôn thọ kiến ngài là đa văn đệ nhất. Đa văn ấy là thiệt nghĩa hay là văn tự? Nếu là thiệt nghĩa thì nghĩa ấy chẳng thể nói. Nếu là pháp chẳng thể nói thì chẳng phải chỗ nghe biết của nhĩ thức. Nếu chẳng phải nhĩ thức nghe biết thì lại là chẳng thể nói. Còn nếu do văn tự như lời Đức Thế Tôn dạy, y theo liễu nghĩa chẳng y theo văn tự, thế nên đại đức A Nan chẳng phải đa văn cũng chẳng phải liễu nghĩa. Tôn giả A Nan yên lặng. Thế vậy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi: Sao đại đức chẳng đáp lời hỏi của vô cấu thí? Tôn giả A Nan nói: Chỗ hỏi đa văn của cô ấy rời lìa văn tự, đây chẳng thể dùng âm thanh để đáp vấn nơi bình đẳng. Bình đẳng chẳng phải tâm thức, vì rời lìa tướng của tâm vậy. Đây chẳng phải là pháp của hàng học địa, tôi đâu đáp được. Đây là chỗ mà Đức Như Lai Pháp Vương đến biển ngạn vậy.